Truyện tích 15. Bỏ lỡ cơ hội mà không được gặp Đức Mẹ. Thầy Antonio dòng Thánh Phanxicô rất có lòng sùng kính Đức Mẹ bằng chuỗi hạt mân côi. Thầy có thói quen mỗi khi lần hạt mân côi thì phải đọc cho xong thì mới làm việc khác. Một hôm thầy đang lần hạt sốt sắng thì Đức Mẹ hiện ra với thầy. Lúc ấy thầy cuống quýt mừng quá, muốn chạy ngay đến với Đức Mẹ, nhưng nghĩ mình đang lần hạt dở dang mà bỏ thì uổng phí, cho nên cứ nán lại đọc cho xong rồi mới chạy đến với Đức Mẹ. Khi thầy chạy đến thì Đức Mẹ đã biến đi rồi. Tiếc quá, thầy mới than thở với Đức Mẹ: "Tại sao mẹ không đến khi con lần chuỗi xong? Con không lỡ bỏ ngang vì mẹ đã nói không một việc đạo đức nào chúng con dâng lên mẹ mà mẹ yêu thích cho bằng chuỗi hạt mân côi. Vậy con xin mẹ tha thứ cho con vì lỗi lầm này." Tối hôm sau, Đức Mẹ cũng lại hiện đến với thầy khi thầy đang đọc kinh mân côi. Thấy Đức Mẹ, thầy vội vàng bỏ đọc kinh và chạy ngay đến với Đức Mẹ. Đức Mẹ giơ hai tay làm hiệu cho thầy phải đọc kinh cho xong thì Đức Mẹ mới tiếp. Đức Mẹ vẫn cứ chờ cho đến khi thầy đọc xong kinh mân côi. Đức Mẹ bảo thầy: "Mẹ khen con vì con biết kính trọng chuỗi hạt mân côi hơn là đến với mẹ. Mẹ đến thăm con là vì con yêu mến mẹ bằng chuỗi hạt mân côi, chứ không phải mẹ đến thăm con vì con là một thầy dòng đạo đức." Từ đó, thầy đi đến đâu cũng rao giảng về chuỗi hạt mân côi và những ân ích bởi việc lần chuỗi mân côi, không bao giờ quên nhắc lại chuyện tích này để làm chứng cho lời mình giảng dạy. Lời bàn. Câu chuyện này cũng giống như chuyện vua Thánh Louis nước Pháp. Khi có người báo với vua: "Chúa Giêsu đang hiện ra trong bí tích thánh thể khi một linh mục dâng lên, mời vua đến xem." Vua trả lời: "Ngày nào trẫm cũng thấy Đức Chúa Giêsu, cần gì phải xem?" Điều đó chứng tỏ đức tin của vua rất mạnh. Thầy dòng này cũng thế. Khi thấy Đức Mẹ hiện ra với mình mà cứ tỉnh mơ lần chuỗi mân côi cho xong thì thật là quá sức tưởng tượng. Chỉ có những người biết được sức mạnh màu nhiệm của chuỗi hạt mân côi mới có thể làm được như vậy. Thầy cũng làm gương cho chúng ta khi lần chuỗi mân côi phải hết sức cầm trí suy niệm những màu nhiệm Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Truyện tích 16. Thầy buồn ngãi lần chuỗi mân côi. Câu chuyện khó tin mà có thật. Có thầy bùa ngải rất cao tay, y đã dùng mọi phương pháp thư ếm để dụ dỗ nhiều phụ nữ sa vào tay y để thỏa mãn dục tính. Người ta đã tố cáo y với chính quyền, có biện pháp trừng trị hầu tránh một tai họa. Nhưng không ai dám đứng ra tố cáo vì sợ bàn tay thư yểm của y. Vả lại chính quyền cũng lờ đi, sợ đụng chạm đến tôn giáo. Dù sao y cũng là một thầy phù thủy có hạn trong vùng. Nhân cơ hội, y dùng tà ma khiến âm binh để chữa bệnh cho một thiếu phụ. Chẳng may thiếu phụ này chết, không biết có phải tại ma quỷ hay là tại bệnh. Nhưng chính quyền cũng cứ cho là tại y chữa bệnh mà không có giấy phép hành nghề. Y bị bắt và bị truy tố. Nhân cơ hội này đã có rất nhiều đơn tố cáo y lợi dụng bùa phép để làm hại nhiều phụ nữ. Thầy phù thủy bị tố cáo trước pháp luật vì nhiều tội danh bất chánh. Kết quả là tòa kêu án chung thân. Y rất lo sợ, buồn phiền vì những việc làm bất chính của mình. Vào tù được ít tháng thì y lâm bệnh nặng. Biết mình sắp chết cho nên y nói với người bạn tù rằng: "Tôi sẽ chết, và trước khi chết tôi trối lại cho anh tất cả những gì tôi có trong nhà tù này. Vậy khi nào anh có dịp được gặp gia đình thì nhờ anh thông báo cho vợ con tôi nên từ bỏ cái nghề mạt rẹp của tôi đã làm, vì nó chẳng có ích lợi gì cho ai, nếu không chỉ làm hại người ta. Hơn nữa, tôi cũng nhân cơ hội này dám hỏi anh một bí quyết. Tại sao từ ngày anh vào tù, tôi thấy anh lúc nào cũng vui vẻ hồn nhiên như không có chuyện gì xảy ra? Tương lai, mạng sống, sức khỏe anh coi như pha. Lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, còn hát sướng được. Tôi thấy anh lấy dây dài thắt nút từng khúc và ngồi nghiêm trang lăm râm khấn vái, tay thì đếm từng nút dây. Mặt anh lúc nào cũng tươi vui, tôi thấy mà thèm, tiếc cho cái thân phận của tôi. Được cơ hội, anh bạn tù trả lời hết và giải đáp tất cả mọi vấn đề mà anh phù thủy thắc mắc. Sở dĩ tôi an tâm là vì tôi là người công giáo, sống chết đã có số phận, cuộc sống ở thế gian này chỉ là phù du, nay còn mai mất. Sinh ra ở trên trái đất này, sống ở nhà hay sống trong tù cũng chỉ là sống trên trái đất mà thôi, có gì phải quan tâm. Chúng tôi tin vào quyền năng của Thiên Chúa và tin vào Đức Trinh Nữ Maria là mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng tôi. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều nơi trên trái đất và truyền cho chúng tôi phải năn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ thì Đức Mẹ sẽ cứu thoát khỏi tù đầy, được sớm trở về với gia đình, sống thánh thiện cho đến chết. Cái dây mà anh thấy tôi thắt nút đó chính là chuỗi hạt mân côi. Ở ngoài người ta làm bằng gỗ, bằng kim khí, óng ánh sáng láng rất đẹp. Còn trong tù thì quy chế không cho đem đồ đạc vào, sợ mình lợi dụng để tự vận. Cho nên tôi đã phải thắt nút dây để làm tràng chuỗi mân côi và đọc kinh kính mừng. Nhờ đó mà tôi đã sống an vui, bình thản. Nếu đêm nay người ta đem tôi ra pháp trường bắn bỏ cũng được, tôi đã phó dâng tất cả cho Đức Mẹ gìn giữ. Thầy phù thủy nghe nói rất cảm động, tự nhiên thấy phấn khởi và muốn nhờ anh bạn dạy đạo và cũng tập lần chuỗi mân côi. Anh cũng bắt chước người bạn tù lấy dây thắt nút làm chuỗi hạt mân côi và học để được lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Từ đó anh cảm thấy tươi vui, không còn muốn chết nữa. Anh đã khỏe trở lại, vui vẻ nói chuyện, hát sướng. Hai đôi bạn càng ngày càng thân thiết, trìu mến nhau là thường. Cho đến một ngày, đúng là do lời cầu nguyện bằng chuỗi hạt mân côi của cả hai anh tù, chính phủ có sự thay đổi chính thể đã tuyên bố khoan hồng cho các tù nhân, kể cả những người tù chung thân đã ở được hơn 10 năm. Thầy phù thủy cũng được tha, trở về gia đình cùng với anh bạn. Cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa và của Đức Mẹ mân côi, thầy đã bỏ tất cả, bán hết của cải, xin vào dòng tu để chuộc lại những tội lỗi suốt mấy chục năm qua. Thầy đã sống thánh thiện 15 năm trong tu viện, lao động cực nhọc, chỉ ăn cơm với muối và năn lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ cho đến chết. Lời bàn. Câu chuyện được kể lại trong tu viện dòng Thánh Dominico. Nhờ gương sáng của một chiến sĩ công giáo mà một tội nhân, một thầy phù thủy bùa ngải khét tiếng đã được ơn ăn năn trở lại. Nếu không có vụ bị bắt, bị tù thì làm sao mà một thầy phù thủy có thể được ơn cải tử hoàn sinh như vậy? Gương sáng rất quan trọng. Như chúng ta đã biết, chuỗi hạt mân côi của nhà bác học Entre Ampère có giá trị hơn 1.000 bài giảng rất hay và hùng biện.